chân phải hay chân trái của Fernandes là chân ái của Ruben Amorim. Khi Ruben Amorim tiếp quản MU, nhiều người liền quan tâm đến việc tân huấn luyện viên trưởng này sẽ đối đãi với Bruno Fernandes ra sao, sẽ sử dụng tiền vệ đồng hương ở vai trò nào trong hệ thống chiến thuật của mình. Fernandes đã đạt đến cột mốc 100 bàn thắng và kiến tạo tại Premier League vào cuối tuần trước. Đó là thời điểm hoàn hảo nhưng có lẽ cũng đau lòng bởi vì anh và Ruben Amorim không phải là cặp đôi ăn ý. Amorim đã đến MU vào sáng thứ hai với một khay đựng hồ sơ đầy ắp. Phần đầu hồ sơ là cách phát huy hết khả năng của Fernandes, người đột nhiên bùng nổ sau sự ra đi của Erik ten Hag. Nhưng tất cả vẫn phải chờ xem liệu Fernandes có được trao cơ hội tỏa sáng như dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Ruud van Nistelrooy hay không. Vì trước mắt, Fernandes sẽ không có vai trò rõ ràng trong hệ thống 3-4-3 của Amorim bởi anh có năng lượng bất thường, phù hợp với chủ nghĩa cá nhân hơn là với kế hoạch chiến thuật có tổ chức. Tuy nhiên, có điên Amorim mới loại một cầu thủ đã có 56 bàn thắng và 44 pha kiến tạo cho 170 lần ra sân tại Premier League. Chúng ta đều biết Fernandes giỏi như thế nào khi có phong độ tốt nhất. Những con số về bàn thắng và kiến tạo đó tự nói lên tất cả, cũng như sự ổn định trong việc tạo ra cơ hội của anh bất kể phong độ của MU. Kể từ mùa 2021-22, Fernandes đã tạo ra nhiều cơ hội hơn bất kỳ ai khác ở Premier League. Nhưng phong độ của anh đã giảm sút đáng kể vào mùa này. Trước khi Ten Hag ra đi, Fernandes không ghi được bàn thắng nào, có 5 pha kiến tạo và 2 thẻ đỏ trong 13 trận đấu trên mọi đấu trường. Hai trong số những pha kiến tạo đó là ở trận gặp Barnsley ở Cúp Liên đoàn. Nhưng Ruud van Nistelrooy đã thổi bùng sự hồi sinh mạnh mẽ của Fernandes khi anh có 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo trong 4 trận đấu đó. Về mặt cơ hội tạo ra, đây là một sự khác biệt rõ rệt. Fernandes chỉ tạo ra 11 cơ hội trong 7 trận đầu tại Premier League 2024-25, nhưng đã tạo ra 11 cơ hội trong 2 trận dưới thời van Nistelrooy. Tuy nhiên, mùa này độ sát thương của Fernandes đã giảm đi đáng kể. Anh thực hiện trung bình 3,2 cú sút mỗi 90 phút, nhiều như thường lệ, nhưng chỉ số 0,6 cú sút trúng đích trận lại ở mức thấp nhất. Mặc dù trong quá khứ, số bàn thắng của Fernandes có xu hướng khá gần với chỉ số XG, nhưng mùa này anh mới ghi được 2 bàn với XG là 4,0, bao gồm một quả đá phạt đền hỏng. Nhưng rõ ràng, Fernandes đã sắc sảo hơn dưới thời van Nistelrooy, và thực sự việc anh chuyển sang vị trí lệch trái thay vì bên phải cho thấy, tiền vệ này đã được sử dụng ở một vai trò mới hoặc được tự do di chuyển đến bất cứ nơi nào anh muốn. Mỗi khi cắt vào từ bên trái, Fernandes có thể mở rộng cơ thể để sút hoặc chuyền bóng hiệu quả hơn. Nhưng Amorim có thể không trao cho Fernandes một vai trò tự do. Sơ đồ 3-4-3 của Amorim có xu hướng bao gồm 2 cầu thủ chạy cánh trực tiếp chơi như tiền đạo cánh trong để hỗ trợ tiền đạo, khiến Alejandro Garnacho, Marcus Rashford và Amad Diallo trở nên phù hợp hơn. Amorim có thể chọn điều chỉnh đội hình của mình một chút, sử dụng Fernandes như một số 10 có thể di chuyển trái và phải, như anh đã làm trong trận gặp Chelsea và Leicester để lấp đầy các khoảng trống. Đó sẽ là một sự thay đổi chiến thuật khá lớn, nhưng Amorim sẽ biết rằng sẽ là một rủi ro lớn nếu loại người cho đến nay là cầu thủ sáng tạo nhất của MU. Tin tốt hơn cho tân huấn luyện viên Amorim là Fernandes ít nhất cũng là một cầu thủ gây sức ép cực kỳ hiệu quả. Mùa này, Fernandes đã pressing tổng cộng 378 lần và 26 lần gây sức ép ở 1/3 cuối sân, dẫn đến việc đối phương mất bóng. Ngoài ra, anh cũng là người có nhiều lần giành được bóng nhiều thứ hai ở 1/3 cuối sân, với tổng cộng 37 lần. Amorim sẽ đánh giá cao nỗ lực đó trong việc xây dựng lối chơi dựa trên những tình huống gây sức ép mạnh mẽ và những pha chuyển đổi trạng thái nhanh ở 1/3 cuối sân. Với suy nghĩ này, Amorim cũng lưu ý rằng Fernandes dẫn đầu về số lượng những đường truyền xuyên tuyến tại Premier League. Tuy nhiên, sẽ cần một số điều chỉnh về mặt chiến thuật, nhưng nếu số 10 được sử dụng ở vị trí tốt nhất của mình với những vệ tinh xung quanh, anh hoàn toàn có thể phù hợp với hệ thống của Amorim. Chắc chắn, Amorim nên chọn Fernandes cho ít nhất một vài trận đấu đầu tiên. Kể từ khi ra mắt vào tháng 2 năm 2020, Fernandes đã tham gia vào 155 bàn thắng trên mọi đấu trường, 83 bàn thắng và 72 đường kiến tạo, nhiều thứ hai trong số bất kỳ cầu thủ nào tại Premier League. Và không ai có thể bỏ qua những con số đó.